Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để làm cho đề tài được sáng tỏ và chương trình thêm phong phú. Nhưng chúng tôi xin được ân cần nhắc nhở quý vị vui lòng tôn trọng những nguyên tắc sau đây. Vui lòng cho biết danh tánh hay bút hiệu để tiện việc xưng hô. Thảo luận trực tiếp vào vấn đề nêu trong đề tài. Trong khi thảo luận, xin dành cho nhau sự tương kính. Tránh dùng những từ ngữ thiếu nghiêm túc xúc phạm đến cá nhân. Chương trình này không chủ trương có kẻ thắng, người thua, mà là một diễn đàn hài hòa, đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng, mang lại lợi ích chung. Vị nào đi ra ngoài những nguyên tắc trên, chúng tôi xin phép được ngắt lời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thành thật cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Và Mai Ly xin được mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thập Bích và ông Hồng Phúc. Thưa hai vị, xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Chào tái ngộ ông Hồng Phúc và chào tái ngộ người điều hành chương trình của Mai Ly.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả đang nghe Đài Phát thanh Việt Nam và xin được trân trọng kính chào tái ngộ cùng luật sư Đinh Thành Bích từ Nam California và xin kính chào cô Oklahoma, cô Mai Ly từ vùng đất đỏ, thưa cô.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, sau một thời gian vắng mặt trên làn sóng của đài, chúng tôi trở lại vùng của tiểu bang Oklahoma thì quả thật như ông Hồng Phúc nói, đất vẫn đỏ như thường, không có gì lạ. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui xin được trở lại với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin phép luật sư và xin ông Hồng Phúc cho chúng tôi được đi ngay vào những đề tài của tối hôm nay. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, ngày 20 tháng 8 vừa qua, quân đội Việt Nam và Mỹ lần đầu tiên cùng tổ chức hội thảo quản lý lục quân Thái Bình Dương trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường quảng bá chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Thưa hai vị, cuộc hội thảo thường niên lần thứ 42 đã được diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam của Cộng sản Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam, nói tại diễn đàn Quân sự đa quốc gia hôm ngày 20 tháng 8 như sau. Đây là một sự kiện rất quan trọng vì nó đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam là bên đồng tổ chức cùng với Mỹ. Xin hai ông cho biết cái tầm quan trọng thực sự của cuộc họp này là gì? Trước hết, Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc lược thuật cho quý vị thính giả khắp bốn phương một vài điểm quan trọng về cái buổi họp này, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị thính giả, thưa luật sư và cô Mai Ly, hiện tại thì Đại tướng Robert Brown là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ đang có cái chuyến viếng thăm làm việc tại Việt Nam trong cái khuôn khổ là Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42, là cái hội nghị quân sự được đa quốc gia thường niên với cái sự tham dự của đại biểu lục quân 27 nước ở trong khu vực, tôi gọi là Ấn Độ Dương, Châu Á và Thái Bình Dương, chúng ta có thể hiểu một cách nôm na, đây nó là một thứ NATO của Á Châu để mà đương đầu với cái sự bành trướng của Cộng sản hiện nay, Trung Cộng hiện nay. Và được tổ chức tại Việt Nam vào năm nay với cái chủ đề là hợp tác giữa lục quân và nước khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương trong cái sự hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Cái tựa đề thì nghe nó cũng hơi là lạ, bởi vì khi mà họp về quân sự với cái nhóm này thì lẽ ra để chống lại một cái thế lực nào đó, nhưng mà nó lại là bà hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Chúng tôi cho rằng cái tổ chức này người ta có một cái dụng ý làm cho nó nhẹ vấn đề đi, để khỏi mang tiếng là hiếu chiến, là gia tăng quân sự hay là khuấy động ở trong vùng. Thành như họ che lại bằng một cái từ ngữ như vậy. Cái chuyện bên lề của cuộc hội nghị này, cái điều cũng rất là lạ và cũng đáng nói, đó là đại tướng Robert Brown đó, và ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Kristen Brink đó, thì cũng đã cùng đoàn tùy tùng đã đến viếng thăm và thắp nhang tại đền thờ Hai Bà Trưng. Điều này đã làm cho chúng ta nhớ lại cái hội nghị APEC hồi cuối năm ngoái đó. Thì trong cái diễn văn đọc tại hội nghị APEC thì Tổng thống Donald Trump cũng có nhắc đến hai vị nữ anh hùng dân tộc của Việt Nam mà ngày nào đã đánh đuổi quân tàu chạy có cờ. Đây là một cái điều sử dụng cho Trung Cộng. Thế với tư cách là đồng chủ tịch hội thảo của cuộc hội nghị năm nay đó, thì tướng Brown đã nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng là cái công tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trong cái bối cảnh của thiên tai và có xu hướng có thể xảy ra ngày càng nhiều hơn với một cái hậu quả rất ư là khủng khiếp theo cái sự tiên đoán của tổ chức. Thì tại cuộc họp báo ngay bên lề đó, đại tướng ông Robert Brown đó, tư lệnh của lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đó, thì cũng nhận định việc đây là lần đầu tiên được đăng cai tổ chức hội thảo và khẳng định cái vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam Cộng sản trong cái khu vực và trên thế giới. Đó là theo cái cơ quan Dinh News qua một cái thông cáo báo chí như vậy. Ngoài ra thì theo cái giáo sư Carthay là của Học viện Quốc phòng Australia, do qua cái nguồn tin của hãng Soha trích lời, thì ông cũng phát biểu rằng Việt Nam rất quan trọng trong cái chỗ cái thế chiến lược của Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Và theo tư lệnh Bộ Lục quân Thái Bình Dương ấy, thì cái vai trò chính của Mỹ tại cái cuộc hội thảo lần này đó là bảo đảm rằng quân đội của các nước ở trong khu vực Ấn Độ và châu Á Thái Bình Dương có thể được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để phối hợp có hiệu quả trong trường hợp thảm họa xảy ra bất cứ lúc nào và có thể rất gần đây. Thế tại cái cuộc họp báo sau cái lễ khai mạc đó, khi được hỏi về những giải pháp mà Mỹ có thể hỗ trợ Việt Nam nói riêng và các nước ở trong khu vực nói chung thì cái việc này sẽ như thế nào, thì vị tư lệnh của lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương nói rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ tất cả cho các quốc gia thành viên trong cuộc hội thảo và trong đó bao gồm cả Việt Nam. Thì đây là những cái lời hứa hẹn của một vị tướng lục quân, tư lệnh lục quân của Hoa Kỳ tại vùng Thái Bình Dương. Tôi nghĩ đó là cái điều quan trọng. Mà trong cái hội nghị này thì có tới 27 quốc gia để mà tham dự, thì có lẽ đây cũng lại là một vòng đai, một con đường về mặt chiến lược để có thể đương đầu với cái sự bành trướng mỗi ngày một mạnh của Trung Cộng ở Thái Bình Dương mà họ có cái tham vọng để làm chủ ở trong vùng. Tôi xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, cái vận động của chế độ Cộng sản ở Việt Nam trong lúc này đối với tôi không có gì là ngạc nhiên cả. Lúc này chế độ của nó đang chết chẹt giữa cuộc tranh chấp giữa Mỹ và Tàu. Và cụ thể là ngoài chiến tranh thương mại ra, thì lại còn cái vấn đề là tranh chấp về quân sự ở Biển Đông. Và anh chế độ Việt Nam Cộng sản nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và không, đây không phải là lần đầu tiên nó chết chẹt giữa các siêu cường. Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra là để làm tay sai cho các thế lực quốc tế. Đầu tiên là nó làm tay sai cho Đế quốc Liên Xô để chiếm Đông Dương cho Đế quốc Liên Xô. Nhưng mà đến cái chiến tranh đệ nhị thế chiến đó, thì anh Liên Xô bị Đức quốc xã nó chiếm gần hết rồi. phải cầu cứu đồng minh, và đồng minh đã cứu Liên Xô. Và vì thế cho nên khi mà chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam thì Liên Xô không có vai trò gì ở Đông Dương cả, mà hội nghị Potsdam và hội nghị Yalta chia quyền lực thế giới sau đại nhị thế chiến, không nói gì đến cái quyền lực ở Việt Nam cả. Ở nước Việt Nam có một cái khoảng trống về quyền lực, và lúc đó đồng minh giao cho quân đội trưởng Giới Đạch vào Bắc Quy Tiến 16 để tước khí giới quân nhân Nhật, và giao cho quân đội của nước Anh vào sau Nam Quy Tiến 16, và người Pháp, thực dân Pháp muốn trở lại Đông Dương thì mới vận động với nước Anh thôi ông nhường quyền vào Nam Quy Tiến 16 để cho tôi tước khí giới quân nhân Nhật. Và Pháp điều đình với Trưởng Giới Thạch là Pháp trả lại cho Trung Hoa Quốc gia cái tô giới Thượng Hải, để đổi lấy là Trung Hoa Quốc gia nhường cái quyền vào Bắc Quy Tiến 16 để tước khí giới quân đội Nhật. Và vì thế cho nên lúc đó anh Hồ Chí Minh, anh dựa vào thế lực của đồng minh, anh nói là anh là tay sai của Mỹ, nên anh cướp được chính quyền, và anh thuyết phục ông Bảo Đại thoái vị. Nhưng mà anh bị cái quân đội Trưởng Giới Thạch là cái quân đội quốc gia chứ không phải là quân đội cộng sản. Và lúc đó thì các nhà cách mạng quốc gia mà chống Pháp thì Lưu Quang Văn Tàu đã về Việt Nam. Và lúc đó là lực lượng của quốc gia Việt Nam mạnh hơn lực lượng Đảng Cộng sản. Thành Hồ Chí Minh nó hối lộ tướng Lư Hán của Tàu để tướng Lư Hán ủng hộ nó cho việc nó cướp được chính quyền, xong rồi thì nó được giữ chính quyền. Và tướng Lư Hán đã thuyết phục các đoàn thể quốc gia của Việt Nam là liên hiệp với Hồ Chí Minh đi. Đó là cái chính phủ liên hiệp năm 1945-46. Nhưng mà đến khi mà Pháp điều đình được với Trung Hoa Quốc gia là đổi cái tô giới Thượng Hải, lấy cái quyền vào Bắc Quy Tiến 16, thì quân đội quốc gia rút về. Và lập tức anh Hồ Chí Minh, anh điều đình rước Pháp vào Bắc Quy Tiến 16 bởi cái hiệp ước mùng 6 tháng 3. Để miễn là siêu cường Pháp lúc đó chấp nhận cho anh là anh được ở lại chính quyền. Đấy là nó Việt Nam từ đầu đến đuôi. Và lúc đó thì các lực lượng quốc gia Việt Nam lên án nó là Hồ Chí Minh bán nước. Cái ngày mà nó giết quân đội Pháp vào Bắc Việt thì nó sai Võ Nguyên Giáp xuống Hải Phòng đón lên. Trong khi đó thì Từ Vệ Thành Hải Phòng là người quốc gia Việt Nam tiếp tục đánh cái đoàn quân đó, và chính bọn Việt Minh nó đã đem quân của nó đánh lại cái lực lượng Tự Vệ Thành Hải Phòng để giết Pháp vào. Và lúc đó thì nó đã bị quốc dân Việt Nam lên án là Việt Nam. Đấy, bất cứ là nó chết chẹt ra siêu cường nào thì nó bán nước cho cái siêu cường nào cho công nhận nó bán nước cho Pháp năm 6 tháng 3 để nó được ở lại chính quyền. Và đến lúc mà sau khi đó thì kháng chiến quốc gia tiếp tục đánh, làm cho cái việc đầu hàng Pháp của nó không có hiệu quả nữa. Người Pháp người ta tiếp tục đánh nó chạy sang đến biên giới Bắc Việt rồi năm 1950. Và năm 1946 thì suýt nữa thì quân đội Pháp đã bắt nhảy dù xuống ở Bắc Cạn là xe chém bắt Hồ Chí Minh, nó chạy sang Tàu, nó lại cầu cứu Tàu. Và Tàu lúc đó thì là Mao Trạch Đông còn đang lệ thuộc Liên Xô, thì nó phải theo chân Mao Trạch Đông để sang Liên Xô để nó cầu cứu. Và Stalin lúc đó là hạch hỏi nó, anh là cái gì mà anh cầu cứu tôi? Thì nó nói là đó là đảng viên Đảng Cộng sản, một bộ phận của Cộng sản quốc tế kìa. Thì Stalin mới hạch hỏi nó rằng thì anh là Cộng sản, mà từ khi anh cướp chính quyền gì, anh đã đấu tranh giai cấp được cái gì chưa? Thì nó bây giờ mà giúp nó thì nó về nó sẽ đấu tranh giai cấp. Nhưng mà Stalin từ chối không giúp nó, giao cái sự giúp đỡ đó cho Mao Trạch Đông. Và vì thế cho nên khi mà Mao Trạch Đông đem quân vào Bắc Việt để cứu Hồ Chí Minh thì nó ra lệnh cho là phải đấu tranh giai cấp. Vì thế nên mới có cái cuộc cải cách ruộng đất để đấu tố về cái đó đó. Đấy là tức là bất cứ lúc nào, vào lúc nào các siêu cường tranh chấp với nhau thì nó đi lạy cả bốn phương, để miễn là
cái bốn phương đó là nó làm sai sai cho bất cứ anh nào, nhưng mà mấy cái anh đó công nhận là thì là không có bắt nó phải rời khỏi chính quyền. Đấy là cái từ đầu đến đuôi bây giờ nó như thế. Và bây giờ thì nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu ở Biển Đông. Thì nó thấy rằng Mỹ với Tàu là đang tranh chấp Biển Đông. Thì nó lại Mỹ với điều kiện là ông đừng có thay đổi chế độ của tôi. Thì đấy, trong những cái thương thức gần đây thì tôi thấy trong các cái thông cáo chung mà bên này bên kia ra đều nói rằng thì là người Mỹ là giúp Việt Nam để là tranh chấp công nhận chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, đồng thời nghĩa là giúp Việt Nam để chống lại các thế lực quốc tế mà đang đe dọa cái hòa bình an ninh ở Biển Đông. Đấy là cái tôi cắt nghĩa cái này trong cái thời tuần vừa rồi thì tôi cắt nghĩa cái này nó là như thế, là nó có thể bán nước cho ai, nó có thể làm tay sai cho bất cứ ai, miễn là những cái thế lực đó là không bắt nó phải rời bỏ chính quyền, không bắt nó phải dân chủ hóa. Và vì thế trong những cái cuộc lobby gần đây không thấy người Mỹ nói gì đến vấn đề về dân chủ với nhân quyền cả. Nhưng mà tôi không vì thế mà tôi trách người Mỹ. Tôi nghĩ rằng đấy là cái thủ đoạn của ông Donald Trump, mà tôi sẽ nói về cái thủ đoạn này trong một dịp khác. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, sau đây thì Mai Ly xin được nghiêng qua một đề tài hơi khác chút. Thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc hàng đầu thế giới và cũng là hai thị trường xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, đương nhiên là có những tác động đến nền kinh tế Việt Nam rồi. Xin hai ông cho nghe về, thứ nhất là sự tác động này ảnh hưởng đến nền kinh tế của Cộng sản Việt Nam như thế nào, và Cộng sản Việt Nam đã phải đương đầu như thế nào trước những tác động của cuộc chiến tranh kinh tế giữa hai quốc gia hàng đầu thế giới này. Vâng, xin mời ông Hồng Phúc tóm lược một vài điểm và sau đó xin mời luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, thưa quý vị, thưa cô và luật sư. Thứ nhất, do cái lệ thuộc rất nhiều vào cái việc xuất khẩu và đầu tư của ngoại quốc trực tiếp đó, thì cái nền kinh tế Việt Nam nó rất dễ bị tác động từ cuộc đụng độ giữa Mỹ và Hoa và đối tác thương mại của hai cái quốc gia đứng nhất nhì thế giới này, đồng thời luôn cả cái khối Liên Âu nữa. Gần đây đó thì cái Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia của Cộng sản đó, đã đệ trình lên cái Bộ Kế hoạch và Đầu tư về một cái báo cáo về cái ảnh hưởng của Mỹ Trung và đưa ra những cái đề xuất để mà bảo vệ cho cái nền kinh tế của Cộng sản Việt Nam. Thế là theo cái hãng tin của Bloomberg ngày 18 tháng 7 đó, thì họ đã trích lời của cái ông Lương Văn Khôi, ông đó là tổng giám đốc trung cái tâm này. Ông ấy nói như sau: nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc làm căng thẳng mỗi ngày một gia tăng bằng cách ăn miếng trả miếng, thì điều này sẽ khiến cho xuất khẩu và đầu tư ngoại quốc suy giảm, gây tác hại cho sản xuất nội địa, tức là sản xuất của Cộng sản Việt Nam. Thế thì cũng vẫn là hãng tin Bloomberg, họ cũng trích lời của một kinh tế gia là bà Eugenia Victorina. Bà thuộc cái tập đoàn ngân hàng của Úc và Tân Tây Lan ở Singapore. Bà phát biểu như sau: sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng Việt Nam không bị ảnh hưởng gì từ cái cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Việt Nam đã hội nhập rất sâu vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính phủ cần phải cẩn trọng điều chỉnh các cái chính sách để đối phó với những nguy cơ có thể xảy ra cho họ rất gần đây. Và vẫn theo cái tờ Bloomberg đó, thì trong cái tháng này cái viện nghiên cứu kinh tế chính sách đó, về họ đã đề nghị với lại ngân hàng nhà nước của Cộng sản Việt Nam đó, là Việt Nam nên phá giá đồng bạc đồng trong nước, dùng chữ đồng đó, đối với đồng đô la của Mỹ để nâng cao cái khả năng cạnh tranh cái hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tại sao lại hạ giá đồng bạc và để cạnh tranh? Là bởi vì khi mà hạ giá cái đồng bạc, phá giá cái đồng bạc Việt Nam đó, thì cái đồng đô la Mỹ nó lên cao. Thì khi họ xuất cảng thì cái giá hàng xuất cảng nó sẽ rẻ hơn đi. Nó rẻ hơn cái đồng đô la Mỹ. hàng đồng hóa Mỹ không cần phải chi nhiều để mua, để làm gì, nâng cao cái sự cạnh tranh của vấn đề mua hàng của từ Hoa Kỳ hay là của những quốc gia nào xài đồng Mỹ Kim. Dạ. Thế nhưng mà lại có những ý kiến không đồng thuận với ý kiến đó, họ cảnh cáo rằng phá giá đồng tiền có thể giúp cho xuất khẩu, nhưng lại khiến làm gia tăng lạm phát cao lên, đồng thời gia tăng cái giá nhập khẩu nguyên liệu để mà sản xuất, và nó ảnh hưởng đến cái nền sản xuất trong nước Hoa Kỳ. Nghĩa là gì? Khi đồng tiền của anh mất giá, mai mốt mà anh đi mua đó, thì anh phải trả tiền bằng đồng cao lên theo với cái giá đô la tương ứng với đồng đô la. Thì đồng đô la, ví dụ ngày xưa một đồng mà anh là 8, ăn 80 xu của Việt Cộng, bây giờ anh có thể phải trả đến 2 đồng để anh để mới có được 1 đô la để mà mua hàng. Thì đương nhiên anh mua vào cái nguồn cung của anh đó, nhập vào đó, nó sẽ tăng cái giá của nội địa lên. Thế thì hiện giờ Trung Cộng đang ve vãn Cộng sản Việt Nam. Họ đưa ra một cái biện pháp mới, đó là gọi là khu vực thương mại xuyên biên giới. Đó là một cái mối nguy hiểm rất tiềm tàng mà là người Việt Nam chúng ta hy vọng bọn lãnh đạo Cộng sản sẽ nhìn ra những cái này. Họ đem, bây giờ họ định qua Việt Nam lập những nhà máy ở đó để họ sản xuất hàng và các cái họ dán mác là Made in Vietnam, thưa quý vị, để xuất cảng đi để có thể tránh những cái sự trừng phạt về thuế hóa của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái việc làm đó rất nguy hiểm, có hai phương diện. Phương diện thứ nhất, nó lập cái nhà máy ở Việt Nam, nó sinh tồn ở đó, nó làm lớn lên, nó làm chủ quyền và nó lũng đoạn. Và qua kinh nghiệm những cái đầu tư của Trung Cộng ở Việt Nam thì Formosa là một cái bài học. Nó làm ô nhiễm môi trường, nó làm đủ thứ tai hại trong đất nước, nhưng mà nó mua được cái bọn cầm quyền Cộng sản, nó đàn áp, nó làm tầm bậy tầm bạ trong đó, không ai xử được nó cả. Đấy là cái nguy hiểm nhất. Cái nguy hiểm thứ hai, thưa quý vị, đối với quốc tế, không ai mà người ta có thể mù mờ đến cái đồ để nhắm mắt để cho chúng nó thi hành những cái đoạn đó. Chắc chắn là sẽ có biện pháp chương trình. Và chương trình trở lại thì nền kinh tế Việt Cộng sẽ suy sụp, chứ không phải là Trung Cộng. Trung Cộng chỉ là gián tiếp ở phía sau mà thôi. Hình thử ra trong cái bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hôm nay đó, thì các quan chức của các cái giới chức của cái tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc đã đề xuất là thành lập ra 7 khu vực thương mại xuyên biên giới đối với Việt Nam để đưa ra các cái nhà xuất khẩu từ Trung Quốc qua lắp ráp nhà máy sản xuất ở Việt Nam rồi đề hiệu là Made in Vietnam. Và theo tin tức của cái tờ nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 9 tháng 7 vừa qua đó, thì một trong những khu này, cái khu xuyên biên giới sản xuất này đó, nó sẽ được nằm ở cái thị xã Bằng Tường Sùng Tả ở bên Trung Quốc, tức là ranh giới hai bên giáp liền với nhau để nó làm như vậy. Và cái tờ Financial Times ngày 20 tháng 7 vừa qua thì cũng đã loan tin là các nhà sản xuất ở Trung Cộng đang xem xét rời việc sản xuất sang Việt Nam và các nước có chi phí thấp khác ở Đông Nam Á để mà tránh những cái trừng phạt của Hoa Kỳ. Thì tuy nhiên thưa quý vị, cũng vẫn theo cái tờ South China Morning Post của tụi nói đó, Trung Quốc không dễ gì mà thuyết phục được chính quyền Việt Nam chấp thuận. Bởi vì những cái trò chơi như thế người dân Việt Nam nhìn thấy rồi, không có thể nào dân chúng với cái phong trào đấu tranh, với cái cường độ đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay, không dễ gì có thể bọn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tác quái, muốn làm gì thì làm ở trên đất nước chúng ta để mà dâng hiến cho, làm lợi lộc cho bọn Trung Cộng ở phương Bắc. Thế đấy là những cái gì mà chúng tôi biết được, xin thưa với cô và luật sư.
Dạ, không biết là luật sư nghĩ như thế nào thưa luật sư?
Vâng, xin hoan nghênh ông Hồng Phúc cho rất nhiều chi tiết về cái ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ Tàu đối với anh Việt Cộng như thế nào. Tôi thử nhìn một cách rộng lớn hơn nữa là cái chiến tranh thương mại với Mỹ và Tàu làm vạ lây cho chẳng những là những tay sai anh Việt Cộng đã đành rồi, cả những đồng minh của Mỹ mà còn là cản trở cái chiến tranh thương mại này thì cũng bị Mỹ trừng phạt luôn. Và các đồng minh của Mỹ đã thương lượng được rất nhiều rồi. Và riêng anh Việt Cộng thì khi mà lên án Tàu Cộng là xuất cảng nhôm với thép sang Mỹ thì đánh thuế về cái đó, mà đánh thuế luôn cả anh Việt Cộng. Và anh Việt Cộng, anh không, từ ông Hồng Phúc để ý mà xem, từ ngày chiến tranh thương mại Mỹ và Tàu là Tàu Mỹ đánh cả Tàu lẫn Việt Cộng, mà anh Tàu thì có trả đũa bằng cách là đánh thuế lại, không thấy anh Việt Cộng có một cái biện pháp là trả đũa cả.
là vì anh yêu quá, anh đâu có dám trả đũa, anh đâu có cái vũ khí gì để mà trả đũa. Anh chỉ có đi lại Mỹ thôi. Và đây cái lại Mỹ của nó thì cho câu hỏi trước chúng ta đã thấy rồi, nó lại Mỹ tối đa. Đấy là cái, và theo tôi được biết thì nước Mỹ đã lỏng tay vì nhờ cái lại Mỹ ở Biển Đông, mà tôi thấy rằng thái độ của nước Mỹ đã nhẹ tay với nó rất nhiều. Không thấy nước Mỹ tăng thuế đợt hai, và hơn nữa lại không thấy anh Việt Cộng anh ấy cúng cụ Mỹ cái gì để được nhưng mà trong cái đợt hai này thì hình như là anh Việt Cộng chỉ bị cái tăng thuế có 5-7% rất là nhẹ, và nó đánh đổi cái hậu quả của chiến tranh thương mại này bằng cách là nó theo Mỹ tối đa ở Biển Đông. Và vì thế cho nên nó đưa phái đoàn quốc phòng tướng này tướng kia sang Mỹ rồi thì giao du là nhắc lại là mua vũ khí rồi là mua những cái biện pháp này là nó đã được chính quyền Mỹ của ông Obama cho nó từ lâu rồi, mà nó hứa nó mua vũ khí thì cái nó mua mấy chục triệu gì vậy, ăn thua ăn chưa gì với mấy chục triệu của nước Mỹ thì người ta bán vũ khí hàng tỷ bạc ấy. Nhưng mà nó phải cung cụ cái đó. Và về phương diện nhân quyền thì nó dùng cái những nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam làm con tin để nó thương lượng với Mỹ. Bây giờ nó đang thương lượng thì ông trong trách tôi về nhân quyền thì tôi sẵn sàng trục xuất mấy ông đó sang Mỹ, tôi thả tù. Và nó đã chứng minh cái điều đó bằng cái là nó thả ông luật sư Nguyễn Văn Đài là đấy. Thì tóm lại là gì, như là ông Hồng Phúc nói, nền kinh tế tài chính của Việt Nam Cộng sản là trên đà sụp đổ. Nó là người ta đã, kể cả người ta căn cứ vào những báo cáo của Bộ Kinh tế Tài chính, cái chính phủ của Việt Cộng báo cáo trước Quốc hội, người ta dùng những con số đó, người ta cũng đã đủ chứng minh rằng chế độ của nó đang trên đà sụp đổ về kinh tế tài chính, nhất là về ngân sách nợ công nợ tư. Và bây giờ nó như ông Hồng Phúc nói, nó chỉ có in tiền ra thôi, mà nếu càng in tiền ra thì cái nước Việt Nam của Cộng sản nó một ngày gần đây nó sẽ giống như là Venezuela, một nước xã hội chủ nghĩa anh em của nó ở bên Mỹ Châu này. Đấy là tôi nhìn thấy cái việc mà nó ứng phó với chiến tranh thương mại này, nó chỉ có biết loại thôi, nó chả có biết trả đũa gì cả, mà nó lại bằng cách là nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà tại sao mà ông Mỹ lại nhẹ tay với nó? Tôi có một cách nghĩa của tôi. Ông Hồng Phúc nhớ rằng thì mấy tuần trước chúng ta phải nói rằng thì cả Mỹ lẫn Việt Cộng nói rằng thì là anh Bắc Triều Tiên Kim Jong Un phải noi gương Việt Nam để mà ra khỏi cái vòng tay của nước Tàu. Và ra sau đó thì anh Việt Cộng mừng quá là tô làm thêm. Và vì thế cho nên trong cái cuộc thương lượng này, bọn Việt Cộng nó được câu trong cái thông cáo chung thì là tôn trọng chủ quyền của nhau. Thì nước Mỹ bên tôn trọng chủ quyền của nó ở Việt Đông. Và cái tôn trọng chủ quyền có nghĩa là Mỹ không dùng những biện pháp dân chủ hóa để lật đổ chế độ của nó. Và nước Mỹ đã thỏa thuận với nó cái đó để làm gương cho anh Bắc Triều Tiên, để anh khỏi ngại theo cái lời suối bảo của anh Tàu rằng thì mày theo Mỹ là sẽ bị nó lật đổ đó. Thì bây giờ ông Mỹ muốn lấy nhẹ tay với anh Việt Cộng để làm gương cho anh Bắc Triều Tiên. Rồi đấy là những cái đòn chiến thuật mà trong nhất thời thì nó phục vụ cho cái kế hoạch là bao vây thằng Tàu, tước khí giới thằng Tàu và tước cái quyền thương mại của Tàu, đồng thời là làm cho Tàu bị cô lập trên toàn thế giới, chẳng những về phương diện địa kinh tế mà là địa thương mại mà thôi. Thấy nhá, tôi coi cái việc mà nó mà lại Mỹ lần này thành công thì là một cái thành công chiến thuật trong ngắn hạn, và khi mà nước Mỹ bóp cổ Tàu được đến một cái nào đó thì bọn Việt Giang
nó sẽ thấy rằng thì nước Mỹ đối phó với Bắc Triều Tiên như thế nào. Trong khi dù rằng Bắc Triều Tiên chỉ cần gài một câu là phi hạt nhân hóa và không thể đảo ngược. Bây giờ anh Tàu, anh Việt Cộng cũng đi theo Mỹ để tỏ ra là thoát Tàu. Nhưng mà nước Mỹ sẽ gài vào cái câu thì là tôi tôn trọng thể chế của anh vào lúc này. Đến lúc khác thì nếu mà người ta không tôn trọng thể chế nữa là dân người ta không tôn trọng, chứ không phải là Mỹ. Và đấy, tôi nghĩ rằng ý kiến của ông Hồng Phúc cũng đồng ý. Xin ông Hồng Phúc đó.
Xin đồng ý với luật sư ạ.
Dạ vâng. Thưa hai vị, trong thời gian gần đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ đã gia tăng cường độ khủng bố, bắt bớ giam cầm, kể cả tra tấn, giả mang các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Dư luận trong nước cho rằng Cộng sản Việt Nam đang đi gom góp các tù nhân lương tâm để làm vốn, trao đổi nhân quyền lấy thương mại với quốc tế, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Dư luận đúng hay sai như thế nào thì chưa biết, nhưng vấn đề đi hay ở đã trở thành một trăn trở giữa những người đã dấn thân trên con đường tranh đấu cho dân chủ đang bị giam cầm hay truy nã. Trước hết, Miley xin ông Hồng Phúc tường thuật cách thực trạng này ra sao và ông có ý kiến gì đóng góp trong vấn đề này hay không? Và sau đó thì Miley xin mời được nghe ý kiến của luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, thưa quý vị, thưa cô và luật sư. Ngày 16 tháng 8 vừa qua đó, thì một cái tòa án ở tỉnh Nghệ An ở miền Trung Việt Nam đã kết án ông Lê Đình Lượng, 53 tuổi, 20 năm tù, một cái bản án người ta cho nặng nhất từ trước đến nay, cộng thêm 5 năm quản chế sau khi mãn tù. Và còn hàng chục cái vụ án khác nữa đó, mà tòa án Cộng sản Việt Nam có thể chỉ cần có vài giờ đồng hồ là họ có thể bỏ tù hàng chục người, hàng trăm người. Và từ những cái bản án 14 năm tù cho đến 5 năm tù là nhẹ nhất và cộng thêm với một số thời gian quản chế như là một cái trò chơi đối với họ. Đó là cái sự gia tăng cường độ như cô lưu ý ở chỗ vấn đề đó. Thế thì bây giờ cái vấn đề đó nó đưa đến một cái tình trạng là vừa rồi như ông Trần Huỳnh Duy Thức việc tuyệt thực ở trong tù thì đã được phái đoàn ở ngoại quốc cũng như tòa đại Hoa Kỳ vào tận nơi thăm và có khuyên ông nên ngưng tuyệt thực và có hỏi cái nguyện vọng của ông là có nên muốn được rời nước ra đi hay không. Thì dĩ nhiên là ông Trần Huỳnh Duy Thức có một cái lập trường từ xưa đến nay là nhất định không rời bỏ quê hương vợ lại. Thế thì ở đây nó đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất là mới đây đó, chúng ta thấy biết rằng là ông Nguyễn Văn Đài cùng với phu nhân và một cô cộng tác viên của mình là Lê Thị Thu Hà mới được tới Đức Quốc để mà tị nạn cộng sản. Tiếp theo đó là cái phái đoàn lương tâm, pháo đoàn quốc tế đã vào thăm những người tù lương tâm ở trong lao xá và gặp ông Trần Huỳnh Duy Thức và đồng thời để hỏi cái nguyện vọng của ông như chúng tôi vừa mới trình bày có ra hay không, đi ra nước ngoài hay không thì ông nhất định là không. Từ đó đó thì cái vấn đề đi hay ở đã trở thành một cái vấn đề trăn trở của cái giới mà đã dấn thân đấu tranh cho tự do dân chủ và đồng thời giới dư luận ở ngoài cũng xôn xao về vấn đề này. Thì trước hết đó, chúng tôi đặt ra một cái vấn đề là vì sao mà ra đi và vì sao lại ở lại và những cái ý kiến đó như thế nào thì chúng tôi xin được góp nhặt trong những tin tức, những cái ý kiến chung quanh cái vấn đề đi hay ở hay là đấu tranh bằng phương pháp nào ở trên các cái phương tiện truyền thông như thế này. Ông luật sư Nguyễn Văn Đài đó là một cái nhà báo và cô Phạm Đoan Trang thì ông luật sư Nguyễn Văn Đài là người đã ra đi sau khi từ nhà tù nó cho thẳng cho cái bay bắt nó trở đi luôn. Dạ. Ngược lại cô Phạm Đoan Trang là một người từ ở Đức, cô đã từng ra của Đức, sống ở Đức một thời gian, cô chọn về Việt Nam đấu tranh và khi cô bị hiện giờ thì cô chưa bị bắt nhưng mà bị nó thẩm vấn là bị nó truy nã thì bây giờ cô không có nơi cư trú, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác nhưng cô lên tiếng nhất quyết là ở lại đấu tranh. Những lý lẽ ra như thế nào thì thưa quý vị, thứ nhất ông luật sư Nguyễn Văn Đài ông trả lời một cuộc phỏng vấn của đài BBC về cái vấn đề là đi hay ở nó liên quan đến cái chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức. Thì theo ý kiến của luật sư Đài đấy thì ông nói về cái trường hợp của ông tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức là ngoài việc mà ông Trần Huỳnh Dữ Đức còn ở trong tù ngày hôm nay, ngoài cái việc mỗi một tháng chỉ viết được một cái lá thư về cho gia đình, dù mang cái nội dung tranh đấu, một cái thông điệp như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ đóng góp được như thế mà thôi, không hơn được gì, vì cái điều kiện ông Trần Huỳnh Dữ Đức ở trong tù sẽ không làm được gì hơn cả. Thế thì trong khi đó, về cái tầm nhìn và khả năng ngoại ngữ thông thạo, ông Trần Huỳnh Dữ Đức có thể có những cái tư vấn cho những cái tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân quyền của các nước ở trên thế giới và người Việt ở trong nước, và cũng như các phong trào đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam, và hiệu quả hơn nhiều so với cái việc tiếp tục kiên định ở trong tù hay là ở lại trong nước để mà đấu tranh. Thì đấy là ý kiến của luật sư Đại. Vâng. Thế thì ông trước hoàn cảnh đó thì ông Trần Huỳnh Dữ Đức nghĩ cái gì? Thì thưa quý vị, mới đây đấy, thì tù nhân lương tâm nghĩa là Trần Huỳnh Dữ Đức có công bố được một bức thư viết dài 3.500 chữ, trong đó lần đầu tiên ông chính thức khẳng định lựa chọn ở lại Việt Nam và từ chối đi tị nạn nước ngoài. Ông viết gì và ông nói như thế nào về vấn đề này? Thì đây là lá thư mà ông mang, cái ông viết thư về nhà, ông đánh số trong những thời gian ở tù. Thì đây là lá thư số 105 gửi cho gia đình. Ông Thức viết như sau: ông viết cho ba của ông á, và con biết dân tộc cần con vào khoảnh khắc thời gian quan trọng này, vì con sẽ ở lại trên mảnh đất này. Dù chỉ là một thường dân hay một tù nhân, con vẫn luôn luôn nỗ lực, không tiếc sức bằng mọi cách để dân tộc mình hoàn thành kịp cái sứ mệnh lịch sử nói trên. Đó chính là mục tiêu tối thượng của con bao nhiêu năm nay. Thưa quý vị, đấy là cái nhận định của, đấy là lập trường của ông Trần Huỳnh Dữ Đức. Ông luật sư Nguyễn Văn Đài trả lại, nghĩa là đáp lại cái việc này đó bằng câu là đó là một điều rất đáng tiếc. Thế thôi. Dạ. Thế bây giờ trở lại thì cô Phạm Thị Đoan Trang thì cô làm gì và cô biết ra sao và vì sao cô ở lại? Thì đây là ý kiến của cô Phạm Thị Đoan Trang, là cô là một người nhà chưa từng bị cầm tù nhưng từng bị chính quyền Việt Nam theo dõi, bắt giam, thẩm vấn nhiều lần và khiến cô ta phải lang bạt đi khắp nơi. Và đã từng từ chối cơ hội sống ở Mỹ, trở về Việt Nam trong đấu tranh cho dân chủ và đương đầu với bắt bớ và sách nhiễu, nhất là sau khi bà viết cái cuốn là Chính trị bình dân được xuất bản. Dạ. Bà Trang nói rằng bà đã từng sống ở nước ngoài, dù không dài nhưng cũng đủ để nhận ra người Việt thường có cái tâm lý bỏ cuộc và dã đám nếu mà bỏ nước ra đi, và thay vì tìm cách đấu tranh có thể có lợi cho cái thế hệ tương lai, thì tình hình ở nước trở nên tồi tệ về mọi mặt nếu chúng ta vắng mặt. Thì nếu có điều kiện đều tìm đường đi nước ngoài, thì những cái tồi tệ đó sẽ diễn ra càng ngày càng nhiều hơn, mà không hiểu ở đó họ mãi mãi chỉ là một thứ công dân hạng ba mà thôi, tức là cái đời sống lưu vong ở nước ngoài. Chúng tôi cho rằng cái lời đánh giá này nó hơi quá nặng, tuy rằng có thể cái tấm lòng yêu nước của cô cao cả thì chúng ta cũng không dám đoán trách trong cái lúc này. Nhưng mà thật sự ra mà nói, ở ngoại quốc ta thấy các đoàn thể của chúng ta cũng làm được nhiều việc lắm. Thế nhưng mà cái sự đánh giá của cô cũng đưa ra một câu rất là có vẻ chí lý lắm. Cô mà chúng ta thấy một cái đánh giá mà chúng ta không dọn nó đi, chúng ta bỏ nó, chúng ta đi chỗ khác, thì đó cũng phải là con đường mà cô chọn lựa. Cô biết tiếp như sau: tôi chỉ tin chắc là tôi hối hận nếu tôi không về Việt Nam, bởi tôi là người Việt Nam, và cụ thể hơn tôi là một người viết. Mà một người viết thì phải có cái trải nghiệm và phải có cái cảm nhận sống trong cái môi trường đó, hoàn cảnh đó, nên đối với tôi những gì trải qua cho mình thêm cái vốn sống và sự trải nghiệm, chứ không có gì là bi kịch khủng khiếp hay đau khổ cả. Và để kết luận thì luật sư Đại có nói một câu gì chung chung như đằng sau: tùy tổ chức công việc của mình, nếu thấy ra đi đem lại lợi ích cho bản thân, cho tổ chức và có thể đóng góp tốt hơn cho đấu tranh dân chủ thì nên lựa chọn ra đi. Đấy là ý kiến của luật sư Đại. Xin phép trở lại với cô và luật sư.
Dạ, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, thì tôi rất hoan nghênh Đài Phát Thanh đã đặt vấn đề là bọn Việt Cộng bây giờ nó lộ tẩy ra rằng nó đánh đổi đất, đổi dân quyền để thương mại. Chẳng những là nó bắt bớ bỏ tù với cái ông Lượng á, là bị thấy 20 năm tù, gấp đôi mẹ nấm, mà mẹ nấm 10 năm tù đã là cho là nặng rồi, mà bây giờ đến cái ông Lượng là thấy 20 năm tù, tức là nó dùng tù nhân lương tâm của Việt Nam làm con tin để nó đổi lấy cái sự nương tay của nước Mỹ. Và bây giờ nó chỉ đổi được cái là sự nương tay thôi, chưa thấy nước Mỹ tha nó cái gì cả. Và nó càng thế, nó là cúng cụ, nó mua vũ khí Mỹ rồi nó rước Mỹ vào, nó là đi tìm thêm là hài cốt người lính Mỹ này, cái đề tài này là cả chục năm trước rồi, bây giờ nó hâm lại cái đề tài này, nó lấy làm cái trao đổi. Mà tôi lấy làm thú vị là nước Mỹ tỏ ra là không mắc mưu nữa, là thì mày làm cái gì làm, nhưng vẫn nước Mỹ bây giờ chỉ là tha phạt là cái vạ lây về cái thép với nhôm thôi, và vẫn luôn cảnh cáo nó rằng thì đừng có dở cái trò mà Made in China chẳng đem sang Việt Nam, sẽ là đổi nhãn hiệu Made in Việt Nam này đưa sang Mỹ, và nếu Mỹ tiếp tục truy nó về cái vấn đề đổi nhãn hiệu, và nếu Mỹ tiếp tục truy nó về cái vấn đề là nó tiếp tay cho thằng Tàu để né cái chiến tranh thương mại của Mỹ, thành như là cái đề tài là đổi nhân quyền thương mại là cái mưu đồ của Việt Cộng. Mà bây giờ nó là thương lượng với Mỹ rằng ông muốn binh vực mấy người này thì tôi thả ra rồi tôi trục xuất sang Mỹ, và nó bị các tù nhân lương tâm không mắc mưu nữa, nó tự thương lượng để mà đi ra khỏi Việt Nam đi. Cái miếng võ đó nó đặt tên là đẩy mũi nhọn đi chỗ khác, mấy cái mũi nhọn đấu tranh đấy. Mà hơn nữa là nó bắt bỏ tù nhiều người đấu tranh lần này để chỉ chứng tỏ rằng nó đã biết sợ cái cuộc xuống đường toàn quốc tháng ngày 10 tháng 6 vừa qua, và bây giờ nó thấy rằng lòng dân với cái cuộc biểu tình 10 tháng 6 vừa qua, nó thấy rằng thì nó đã mất hết sự tin tưởng của lòng dân rồi, cho nên nó bây giờ nó thương lượng với nhau là nó lùi cái đạo luật đặc khu, rồi nó chia nhau đi tiếp xúc các cử tri, rồi thì nó giải quyết những vấn đề mà tham nhũng ở cấp làng cấp xã này kia. Ông Hồng Phúc sẽ thông tin đầy đủ. Tuần vừa rồi tôi có điểm tổng hợp tin tức, một số tin tức nó giải quyết, kể cả vấn đề BOT bây giờ nó cũng nhượng bộ dân rồi. Rồi thì những vấn đề mà dân ở trong nước mà cái hợp tác xã ở địa phương nó bắt cái dân ở trong xã đó mà thả trâu bò ra ăn cỏ ngoài đồng thì phải đánh thuế theo bò, mỗi con bò muốn ra đồng ăn cỏ thì phải đóng thuế cho hạt xã bao nhiêu. Rồi là một cái hợp tác xã nữa nó đánh thuế vịt ra ngoài ao ngoài hồ mà ra đồng ra ruộng kiếm ăn, nó cũng qua bắt chủ vịt phải đóng thuế. Và tuần vừa rồi tôi thấy rằng nó mời dân đến và nó yêu cầu hai cái hợp tác xã đó thu tiền láo của dân, bây giờ phải trả lại, và cái xã nó đâu nó bằng lòng nó trả lại rồi, nhưng mà dân người ta bảo trả lại chưa đầy đủ, anh thu của tôi nhiều lắm, bây giờ anh trả đây tôi đúng đủ. Nhưng cái việc nhỏ nhoi đó chứng tỏ rằng nó đã biết sợ lòng dân rồi. Mà khi lòng dân mà nổi dậy toàn quốc như là ngày 10 tháng 6 thì chế độ của nó phải sập mà thôi. Thành ra trong tương lai, giả dụ mà nó có dùng cái miếng võ là lấy nhân quyền để đổi lấy cái, để chỉ cần Mỹ tha phạt cái thương mại thôi, mà Mỹ bây giờ tha cái đợt một nhưng mà chưa thấy nó trả đũa Mỹ về cái đợt một như thế nào, và cái đợt hai này thì không thấy Mỹ nói đến đặc biệt cảm, chỉ nói đến Trung Cộng và những nước khác mà tiếp tục giao du thương mại với Tàu Cộng, mà thì Mỹ sẽ nói rằng anh giao du thương mại với Tàu Cộng thì tôi sẽ đánh anh về đồng đô la, anh bao buôn bán với thằng Tàu mà anh lấy đô la thì tôi sẽ dùng cái hệ thống
đồng petrodollar của tôi trên thế giới, tôi trừng phạt anh. Và bây giờ anh tạo anh vậy, anh vậy đó. Giao du mua dầu của Iran, anh trả bằng đồng nhân dân tệ, thì các nhà chiến lược kinh tế thương mại Mỹ người ta đang ngồi nghĩ cười rồi, là vì anh trả bằng đồng nhân dân tệ. Thì cái thằng nó bán dầu cho anh, thằng Iran nó bán dầu cho anh, nó dùng nhân dân tệ, nó đi mua hàng của ai, nó chi tiêu ngoài quốc như nào, nó cũng phải đổi ra đồng đô la thôi, mà nó đổi ra đồng đô la thì nó bị Mỹ phạt. Thành ra là cái chiến tranh thương mại của Tàu này, tôi thấy là anh Tàu vô kế khả thi rồi, cho nên anh Việt Cộng nó rất là lo sợ. Và trong khi nó lại Mỹ, nó dùng nhân quyền để nó đổi lấy thương mại như thế, thì nó không quên nó cử một thằng, ông biết ông Hồng Phúc có nhớ cái tên cái thằng đó, thằng là ban bí thư là không phải là tổng bí thư, ở trong ban bí thư đó, sang Tàu gặp Tập Cận Bình để lại văn nhắc lại rằng thì là hai bên là anh em này kia giết sức sau như một cái đấy, nó trong khi nó lại Mỹ như thế, nó lại sợ Tàu giận, cho nên nó làm cái cử một phái đoàn sang Tàu để lại Tàu. Để tôi thấy nó đu dây cái kiểu khỉ đu dây này, nó nhảy từ cành nọ sang cành kia một cách rất là tức cười. Tôi xin hết ạ.
Thưa luật sư, hình như là ông Đinh Thái Huynh rồi, thưa luật sư.
Không phải, cái tên gì ạ?
Dạ.
Dạ vâng, thưa hai ông, sau đây thì Mai Ly xin được mời hai vị trở lại cái vụ án Trịnh Xuân Thanh. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vụ án Trịnh Xuân Thanh, trong chương trình tuần trước thì hai ông có nói đến một nhân vật người Việt quan trọng hiện đang lắm mặt ở đâu đó, không rõ, hoàn toàn im lặng. Người đó là ông Lê Hồng Quang, cố vấn của Thủ tướng Slovakia Roberto Fico, đại diện lâm thời đại sứ quán của Slovakia tại Hà Nội. Bỗng dưng ngày 17 tháng 8 vừa qua, không biết từ đâu, ông Quang đã tung ra một lá thơ ngỏ phủ nhận rằng ông không dính dáng gì đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đồng thời còn đe dọa kiện báo chí của Slovakia và Đức. Thì xin hai vị vui lòng cho nghe về cái vụ này. Mai Ly xin được mời ông Hồng Phúc trước, thưa ông.
Dạ vâng. Thưa cô, thưa quý vị và thưa luật sư. Trước hết thì chúng ta phải biết cái nhân vật Lê Hồng Quang là ai. Thì phải nói là người Việt Nam mình có rất nhiều người tài. Ông này thì ông là được làm cố vấn của một ông cựu thủ tướng của nước Slovakia là Robert Fico, mà cái đó là cái đảng cầm quyền lúc đó gọi là đảng mơ, không biết là nó có mấy cái chữ đứng đầu, chữ tắt của cái chữ gì. Dạ. Thì ông ta đến Slovakia thì nào, hay là đi qua đó để kiếm sống đó. Thì từ năm 2015 thì ông ta đã có quốc tịch Slovakia và là được làm cố vấn ngoại thương cho cái thủ tướng thời đó như ông Robert Fico mà chúng tôi vừa mới nói. Hồi tháng 5 năm 2018 đó, thì ông ta trả lời báo chí, ông ta có giải thích một câu như sau: tôi được giao chức vụ này là vì có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, cũng như từng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực công ở Slovakia, đặc biệt là trong việc hợp tác đầu tư. Và gần đây đó thì cái tòa đại sứ Slovakia ở bên Việt Nam đó không có đại sứ, và ông này được làm một cái chức mà như là họ kêu là đại diện, chứ không phải là đại diện. Vâng, không biết dùng chữ đại diện là gì, mà họ cũng không dùng chữ deputy, chứ là không phải là quyền đó, không phải được quyền đại sứ nữa, chỉ làm trong một thời gian rồi vắng mặt. Thì ông làm việc ở đó, thì sau này đó thì xảy ra cái vụ Trịnh Xuân Thanh đó, thì bên Slovakia triệu hồi về bên Đức, và bên Slovakia tức là nước nó liên hệ với Cộng hòa Nam Tư ngày xưa đó. Dạ. Thế thì khi về bên đó thì bỗng dưng khi một cái vụ án của Trịnh Xuân Thanh xảy ra đó, thì ông này ông biến mất, không thấy đâu. Bộ Ngoại giao với tơ trả lời, ông cũng không trả lời, ai hỏi không trả lời, tìm đâu cũng ra. Đến nhà ông ở tại thành phố Bratislava thì đó, ở bên Slovakia đó, thì ông ta cũng không có ở trong nhà Bratislava. Dạ. Thì cũng không có nhà, nhấn chuông không ai đến, mà hỏi quanh hàng xóm không thấy ông ta đâu. Thì thưa cô và thưa cũng như quý vị, bất ngờ vào cái ngày 16 tháng 8 2018 vừa qua, thì ông Lê Hồng Quang ông mới ra một cái bản tuyên bố: Trong đó ông đã bác bỏ tất cả các cáo buộc và đe dọa của báo chí truyền thông Slovakia và Đức Quốc. Nhưng cho đến giờ phút này thì ông vẫn ở đâu chưa xuất hiện, mà chỉ có các lá thư ông được đăng tải giải rác ở trên một vài tờ báo của bên Đức. Mở đầu cái bản tuyên bố thì ông viết như sau: tình trạng hiện tại đời sống chính trị xã hội và truyền thông của Slovakia buộc tôi phải phản ứng đối với những tin tức báo chí và những phát biểu về mối quan hệ của tôi với giới truyền thông. Trong bản tuyên bố, ông Lê Hồng Quang phủ nhận tất cả các cái cáo buộc. Ông ấy khẳng định, tôi tin rằng trong một xã hội tôn trọng các quyền tự do cá nhân của công dân, những lý do cho một sự cáo buộc công khai, có ý thức và tích cực, tham gia vào tội phạm có tổ chức chắc chắn là không đủ. Còn hơn thế nữa, bởi vì tôi không tham gia vào việc chuẩn bị, tổ chức và thực hiện việc đưa Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Ngoài các thông tin của truyền thông báo chí, tôi không hề biết về chuyện này. Thế về nguyên do tại sao có những cáo buộc như vậy, ông Lê Hoàng Quang cho rằng ông là nạn nhân của cái sự kỳ thị chủng tộc. Ông bị báo chí truyền thông ở Slovakia và Đức Quốc biến ông thành một thứ tội phạm vì một mặt. Vì một thực tế rằng tôi giống như hàng ngàn thành viên thiểu số khác, là người Việt, là người gốc Việt, và là ngoài cái nền tảng sự sắc tộc, không có cái lý do nào khác để họ có thể đưa tôi ra làm những việc như thế này. Đó. Ngoài ra, ông Lê Hồng Quang cũng phủ nhận các cáo buộc về tham nhũng. Theo nhật báo TASS của Đức, thì trong một thời gian làm việc tại Đại sứ quán Slovakia ở Hà Nội, thì tôi có nhận 3.000 euro cho một visa du lịch tại Đại sứ quán Slovakia ở Việt Nam. Thời gian tôi là người đứng đầu đại diện với cái chức đại biện lâm thời, thì cái giai đoạn từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 5 2018, và trong thời gian thi hành nhiệm vụ, tôi không cấp một visa du lịch nào cả. Việc cấp visa du lịch được cung cấp một cách minh bạch thông qua hệ thống thông tin lãnh sự cùng với Bộ Ngoại giao và Sở Cảnh sát Biên phòng của Slovakia. Và bản tuyên bố, ở trong cái bản tuyên bố, ông Lê Hồng Quang có nhấn mạnh một điều: khác với những phát biểu trước đây, tôi sẽ không thể hiện bản thân mình từ vị trí của người đại diện Slovakia, tức là đại diện lâm thời của Slovakia tại Hà Nội. Kể từ hôm nay, tôi ở bên ngoài một chức vụ công cộng hoặc một mối quan hệ với công việc của nhà nước Slovakia. Ngược lại, tôi sẽ đặt mình vào vị trí công dân của Slovakia có quốc tịch Việt Nam, người bị tổn hại bởi những hành vi vu khống một cách liên tục và các mưu đồ vô đạo đức, đặc biệt là bởi những phương tiện truyền thông. Thì đấy là cái lá thư ông mới đưa ra. Nghĩa là từ nay ông không dám dùng cái vị trí là một người công chức của Slovakia nữa, mà ông trở lại làm cái người công dân có quốc tịch ở Slovakia, mà đồng thời ông xác nhận là có quốc tịch Việt Nam nữa, tức là song tịch. Thưa quý vị, đây là một cái sự lẩn tránh về pháp lý, và không biết những ngày tháng tới ông ta sẽ làm ra sao. Thì xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, Mai Ly xin được thỉnh ý luật sư, thưa luật sư.
Vâng, tôi hoan nghênh ông Hồng Phúc trở lại vấn đề Trịnh Xuân Thanh và Lê Hồng Quang này. Theo tôi biết là anh Lê Hồng Quang là anh chết chẹp. Anh dính vào cái vụ này, bị tòa án Đức lôi cổ anh ra, và anh bỏ trốn. Mà nếu anh bỏ trốn về Việt Nam, thì anh bị Việt Cộng giết người diệt khẩu. Thành ra anh, bây giờ anh về đến, hình như anh về đến Singapore rồi, thì anh biến mất. Rồi bây giờ anh lại xuất hiện, anh nói rằng thì là anh không có dính líu gì cả để anh chối tội, nhưng mà anh không nhìn thấy việc chờ xem cuộc điều tra của nước Đức như thế nào. Thành ra là cái vấn đề Trịnh Xuân Thanh này là một cái sai lầm rất lớn của Nguyễn Phú Trọng, vì cái đấu tranh nội bộ, tranh quyền tranh ăn với nhau mà anh tạo ra một cái khủng hoảng đối ngoại, mà cái khủng hoảng đối ngoại với Liên Âu rất là quan trọng. Bây giờ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu, thì anh Việt Cộng không còn đường mà giao tiếp tục xuất nhập khẩu với anh Tàu, và nhập khẩu với anh Tàu rất nhiều. Mà bây giờ Mỹ canh chừng như thế rồi, anh có dám xuất khẩu như trước hay không? Mà nếu anh chấm dứt thì anh mua hàng ở đâu? rồi anh bán hàng ở đâu? Thành ra là anh bên Mỹ thì bị chặn rồi, bây giờ còn bên Liên Âu nữa thôi, mà bên Liên Âu bị chặn nó sẽ chết chẹt. Vì thế cho nên anh bây giờ lại lạy cụ tối đa của Mỹ và Tàu. Và trong cái giờ đợt mà cái là lấy nhân quyền để mà đổi lấy thương mại, thì anh chưa được về thương mại, anh chưa được cái gì của Mỹ cả. Anh chỉ được Mỹ hứa rằng thì là không có truy cứu anh thêm nữa về cái vụ mà làm tay sai cho tàu, tuồn hàng tàu sang Mỹ nữa. Và tôi thấy là ông Hồng Phúc quên một điều là cái Mỹ vận của Việt Cộng nó đã bị là ông Donald Trump ông lật tẩy từ cái thời mà ông sang APEC 2017 đấy. Khi nó yêu cầu ông giúp nó ở Biển Đông để chống tàu đi, thì ông đã nói rồi, ông nói rằng thì ông hy vọng rằng muốn bảo vệ chủ quyền thì nước Việt Nam nên nói gần 2-3 chữ. Và trong cái đợt Mỹ vận lần này mà nó đi quốc phòng này kia, không biết là lúc đấy ông Hồng Phúc có nói đến cái ông tướng Mỹ này, ông tư lệnh lục quân gì đó.
Dạ.
Ông sang Việt Nam.
Vâng.
Ông lại đi thắp nhang ở đền thờ 2-3 chữ.
Dạ có, nãy tôi có nhắc từ lúc đầu tới lượt đi.
Đấy, tại nhớ là, đấy là một cái lời nhắc nhở, là mày muốn tỏ ra là muốn bỏ tàu theo Mỹ, thì thử đôi gương 2-3 chữ đi thì tao mới tin. Tôi nhớ là cái đợt mà đa phương hóa ngoại giao của Việt Cộng lúc này nó thất bại. Phương nào nó cũng thất bại, bây giờ nó còn mỗi có phương Anh Tàu thôi. Mà phương Anh Tàu thì nó cho mà anh ủy viên bộ ban bí thư bộ chính trị sang lại tàu rồi. Và trong cái thông cáo chung mà ra sau cái đó thì tôi thấy đặt vấn đề nó lại nhắc lại những cái câu kinh Nhật tụng, không khác gì 16 chữ vàng mà láng giềng muốn tốt nữa. Tại nhớ là thấy rằng với cái tình hình Mỹ là đánh thẳng vào nước Tàu về cả về địa chính trị lẫn địa kinh tế, thì anh Việt Cộng lại thêm một lần nữa chết chẹt giữa các siêu cường. Lịch sử của nó là lịch sử đi làm tay sai cho các siêu cường, nó bán nước cho bất cứ ai để giúp cho nó đoạt được chính quyền, cướp được quyền rồi thì nó cướp được chính quyền rồi thì nó tranh quyền cho nhanh với nhau. Và bây giờ cái tranh quyền cho nhanh của nó chính là đã làm cho nó cụt hết các cái đường ngoại vận của nó. Tôi không biết là những ngày sắp tới nó sẽ như thế nào. Và ông Hồng Phúc có ý kiến gì thế không ạ? Ừ.
Dạ
vâng. Mai Ly xin được cảm ơn hai vị. Đến đây thì chương trình của chúng ta phải tạm chấm dứt. Mai Ly xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã và đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin kính chào tạm biệt. Chương trình này được duy trì và gửi đến quý vị thính giả qua sự đóng góp tài chính trực tiếp của quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Đài Phát thanh Việt Nam, PO Box 890335, Oklahoma City, viết tắt OKC, tiểu bang Oklahoma, viết tắt OK, zip code 73189. Xin chân thành đa tạ.